Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 11 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Sóng thần ập vào New Zealand. Ngoại trưởng Mỹ chưa từ bỏ hy vọng về TPP. Và Tổng thống đắc cử Trump kêu gọi đoàn kết.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển New Zealand sáng 14 tháng 11 giờ địa phương, dẫn tới một trận sóng thần ập vào bờ biển đông bắc của nước này, theo cơ quan thăm dò địa chất của Hoa Kỳ. Bộ Phòng vệ Dân sự và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của New Zealand cảnh báo nguy cơ các đợt sóng lớn gây thiệt hại đối với toàn bộ vùng duyên hải phía đông và, theo Reuters, kêu gọi người dân ở những vùng thấp sơ tán lên các nơi cao giáo. Bà Anna Kaiser, một nhà địa chấn học tại Viện Khoa học GNS, cho biết rằng chiều cường hậu động đất cao tới gần 1 mét ở phía bắc. Trận động đất có tâm chấn ở cách Christchurch, 91 km về phía đông bắc. Đây là nơi hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hồi tháng 2 năm 2011, là 185 người chết, cũng như gây ra thiệt hại nặng nề. Trận động đất mới nhất, theo cơ quan đo đạc của GNS của New Zealand, mạnh 6,6 độ Richter và có thể cảm nhận được ở hầu khắp New Zealand. Theo Reuters, một loạt các cơn dư chấn sau đó và một số có cường độ tới 6,1 độ Richter. Bộ Phòng vệ Dân sự và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết còn quá sớm để đánh giá thiệt hại về của cũng như thương vong về người. Sang các tin liên quan tới tân Tổng thống Mỹ. Đương kim Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm 13 tháng 11 bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ngưng phản đối Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP, thỏa thuận thương mại tự do với sự tham gia của 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, từng trở thành một vấn đề nóng trong chiến dịch tranh cử, và ông Trump cho rằng TPP sẽ khiến nước Mỹ mất đi công ăn việc làm. Trong khi đó, ông Kerry nói rằng thương mại quốc tế là điều quan trọng đối với quyền lợi của Mỹ và rằng TPP có thể giúp phát triển nền kinh tế. Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với các phóng viên trong chuyến công du tới New Zealand, xin trích, tôi nghĩ rằng khi người ta xem xét kỹ nó, tức TPP, ngoài khuôn khổ của chiến dịch tranh cử, tôi hy vọng rằng nó có thể nhận được sự hậu thuẫn cần thiết. Hiệp định thương mại đã được 12 quốc gia thuộc vành đai châu Á-Thái Bình Dương ký kết, nhưng chưa được các nhà lập pháp Mỹ thông qua. Ông Kerry nói rằng Tổng thống Obama vẫn thực sự cam kết đối với TPP, nhưng sẽ không thúc đẩy hiệp định này để nó được thông qua tại Quốc hội Mỹ trong thời kỳ chuyển giao trước khi ông Trump nhậm chức. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ còn bác bỏ ý kiến cho rằng TPP nhằm mục đích tạo ra một liên minh kinh tế để ngăn sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Kerry được AFP trích lời nói thêm, Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy một cách hòa bình của một quốc gia vĩ đại như Trung Quốc và chúng tôi đã nói trực tiếp điều đó với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 dẫn lời quan chức Trung Quốc nói rằng tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Peru cuối tháng này, Bắc Kinh sẽ mưu tìm hậu thuẫn cho một thỏa thuận về khu vực thương mại tự do ở châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc dẫn đầu. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc được trích lời nói rằng Bắc Kinh tin là cần phải thiết lập một kế hoạch làm việc mới, thực tiễn để phản hồi tích cực trước các kỳ vọng cũng như duy trì tiến độ và thiết lập một khu vực thương mại tự do ở châu Á-Thái Bình Dương sớm nhất có thể. Còn về phần Việt Nam, báo điện tử VN Express hôm 10 tháng 11 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói rằng hiện chưa thể đánh giá kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến TPP, song quan điểm của Việt Nam là luôn sẵn sàng hội nhập và cạnh tranh. Ông Anh được trích lời nói, xin trích, các thay đổi hay bất cứ tình hình phức tạp gì thì vẫn còn thời gian dự đoán, tiếp tục xây dựng các phương án. Tất nhiên những phương án đưa ra phải dựa trên cơ sở của các chính sách đối ngoại được công bố chính xác. Còn tại Nhật Bản, thưa quý vị, một trong 12 nước tham gia TPP, Hạ viện nước này hôm 10 tháng 11 đã thông qua thỏa thuận thương mại này, một động thái mà nhiều nhà quan sát cho là vô vọng vì sự phản đối lâu nay của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong khi đó, thưa quý vị, ông Donald Trump hôm 12 tháng 11 kêu gọi đoàn kết giữa bối cảnh hàng nghìn người đổ ra đường phố khắp nước Mỹ để phản đối ông đắc cử. Trên trang Twitter, ông Trump viết rằng việc ông giành thắng lợi sẽ dẫn tới khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời của tất cả mọi người Mỹ và rằng chúng ta sẽ đoàn kết và chúng ta sẽ chiến thắng. Trong khi đó, hàng nghìn người tiếp tục xuống đường phản đối tân Tổng thống đắc cử thứ 45 của Hoa Kỳ. Theo Reuters, một số cuộc tuần hành lớn nhất xảy ra ở các thành phố Washington, D.C., Portland, Oregon, Los Angeles và Chicago. Tại thủ đô của nước Mỹ, hàng trăm người đã tuần hành một cách hòa bình qua Nhà Trắng trước khi tập hợp bên ngoài khách sạn Trump International Hotel, cách không xa nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống đắc cử vào năm sau. Kể từ khi ông Trump giành thắng lợi gây sốc, nhiều người biểu tình đã xuống đường phản đối tân Tổng thống Mỹ vì những tuyên bố tranh cử gây tranh cãi của ông. Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, nhưng bạo lực đã xảy ra ở Portland và một số người bị thương vì bị bắn khi đi biểu tình chống ông Trump. Cảnh sát cho biết vẫn đang truy tìm nghi phạm. Hôm 10 tháng 11, ông Trump lên Twitter để chỉ trích các cuộc tuần hành mà ông coi là bất công và bị kích động bởi truyền thông. Vài giờ sau đó, tỷ phú này thay đổi quan điểm, ca ngợi hàng nghìn người biểu tình đó là bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ nhất vì đất nước vĩ đại của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình CBS sẽ phát sóng hôm 13 tháng 11, ông Trump nói rằng mạng xã hội như Twitter đã giúp ông đánh bại bà Clinton trong bối cảnh báo chí chính thống đưa nhiều tin tức tiêu cực về ông. Tuy nhiên, tỷ phú này nói rằng ông sẽ tiết chế hơn trong việc sử dụng truyền thông xã hội sau khi chính thức nhậm chức. Còn thưa quý vị, đại diện các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU hôm 13 tháng 11 nhóm họp để bàn về cách thức đối phó với Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump. Nhưng Ngoại trưởng Anh và Pháp sẽ vắng mặt. Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU triệu tập phiên họp khẩn ở Brussels sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump với các cương lĩnh tranh cử đặt dấu hỏi về cam kết của Washington đối với châu Âu. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng ông Boris Johnson sẽ không tham dự cuộc thảo luận hôm 13 tháng 11, mà sẽ tham gia một cuộc họp bình thường của Hội đồng đối ngoại vào ngày 14 tháng 11. Phát ngôn viên này cho rằng phía Anh thấy không cần thiết phải có thêm một cuộc họp vào ngày 13 tháng 11. Sau khi giành thắng lợi, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Anh và đôi bên cùng chung quan điểm rằng mối băng giao London và Washington rất quan trọng, rất đặc biệt, nên việc gây dựng mối quan hệ này là một ưu tiên hàng đầu cho cả hai. Trong khi đó, hãng tin AFP đưa tin rằng Ngoại trưởng Pháp sẽ vắng mặt vì lý do liên quan tới chương trình nghị sự. Đại diện cho Anh và Pháp tại cuộc họp bất thường sẽ là đại sứ của hai nước tại EU. Trong phát biểu thẳng thừng cho thấy sự quan ngại của một số lãnh đạo châu Âu, Chủ tịch Ủy ban EU nói hôm 11 tháng 11 rằng ông Trump gây ra các nguy cơ cho quan hệ giữa Mỹ và EU. Còn, thưa quý vị, trong khi hàng nghìn người khắp Hoa Kỳ tiếp tục biểu tình chống lại Tổng thống đắc cử Donald Trump, nhiều ngôi sao Hollywood hôm 12 tháng 11 kêu gọi tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Pharrell Williams từng vận động ủng hộ cho ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton. Ông bày tỏ sự thất vọng về chiến thắng của ông Trump và cho rằng kết quả này sẽ kích động các cử tri. Kể từ khi Tổng thống đắc cử, người biểu tình đổ ra đường phố ở nhiều nơi để phản đối cương lĩnh tranh cử của ông Trump về các vấn đề nhập cư người Hồi giáo, cũng như các cáo buộc về chuyện cựu ngôi sao truyền hình thực tế này lạm dụng tình dục phụ nữ. Còn ca sĩ và diễn viên Janelle Monáe nói rằng, là một phụ nữ gốc Phi đầy niềm tự hào, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải thực thi quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Cô nói thêm rằng nếu mọi người biểu tình trong ôn hòa, thì hòa bình và tình yêu sẽ song hành với nhau. Nữ diễn viên người Pháp từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard cũng khuyến khích mọi người thực thi quyền tự do ngôn luận của mình. Cô cũng kêu gọi mọi người ủng hộ quyền này, cũng như những người dám lên tiếng phản đối chống lại người đàn ông từng có những tuyên bố mang tính xúc phạm. Họ không nên sợ hãi và tôi ủng hộ họ, cô nói.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Thảm họa môi trường biển chưa từng thấy trước nay tại Việt Nam do Formosa gây ra hồi tháng 4, khiến người ta nhắc nhớ thảm họa môi trường biển lớn nhất lịch sử Mỹ trong vụ tràn dầu của công ty BP cách đây 6 năm. Cả hai cùng là thảm họa do con người gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, sức khỏe, đời sống của nhiều thế hệ và tương lai môi trường. Tuy nhiên, có những khác biệt rất rõ nét về cách giải quyết giữa hai vụ việc dẫn đến những kết cục khác nhau. Một nhà hoạt động pháp lý từng tích cực hỗ trợ cho vô số ngư dân gốc Việt tại các bang duyên hải bị ảnh hưởng trong vụ tràn dầu BP năm 2010 ở Mỹ, phân tích những điểm khác biệt này để nêu lên những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng vào sự cố Formosa từ cách xử lý vụ tràn dầu BP ở Mỹ. Không những đứng ra hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm người Mỹ gốc Việt trong thảm họa môi trường BP, luật sư Phan Quốc Cường còn tham gia vận động chính sách và điều trần tại Quốc hội, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân bị thiệt hại. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên, vị luật sư trẻ dấn thân vì cộng đồng gốc Việt tại Mỹ, nhìn lại vụ tràn dầu BP để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước nhân thảm họa Formosa.
So với cái thảm họa tràn dầu BP, vốn là cái thảm họa mà ô nhiễm môi trường biển lớn nhất trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ, thì cũng có thể nói là cái thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa Hà Tĩnh cũng là một trong những cái thảm họa ô nhiễm môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, doanh nghiệp và cái tương lai môi trường trong suốt nhiều thế hệ sau này. Đó là hai cái điểm tương đồng. Còn những cái sự khác biệt thì chúng ta có thể thấy rằng là thứ nhất là cái phản ứng của chính quyền rất là khác biệt. Sau cái vụ mà tràn dầu tại Louisiana thì chính phủ Mỹ là ngay lập tức là cái lực cứu hộ họ tham gia và 2-3 tháng sau đó là huy động cái hàng trăm ngàn người tham gia vào cái quá trình cứu hộ cũng như là làm sạch cái môi trường. Và thông tin báo chí, nói chung là cái sự tự do về báo chí nó giúp cho người dân trên toàn nước Mỹ cũng như thế giới biết rõ về những cái diễn biến mới nhất. Còn tại Việt Nam thì chúng ta thấy là báo chí hầu hết là tránh đả động tới hay là bị bưng bít. Một số bài tường thuật nêu lên một số cái ý kiến về luật pháp cũng như bảo vệ quyền của người dân trong việc đòi cái bị thiệt hại của họ đó. Thì ngay lập tức bị áp lực lấy xuống và cơ quan báo chí đó là họ cũng bị kiểm duyệt rất là chặt chẽ sau này.
Vâng.
Chúng ta cần làm rõ là cái hành vi mà tràn dầu tại Louisiana nó là một cái sự mà có thể nói là bất cẩn và tắc trách là trong cái hệ thống mà họ sử dụng. Bất thình lình cái một trong những cái dụng cụ đó nó không có hoạt động đúng thì nó mới xảy ra cái việc này. Nhưng mà hoàn toàn không có cái hành vi là cái sự biết rõ của chính phủ hay là dự tính của cả công ty là đổ chất độc ra ngoài biển. Đó là cái cách mà hai cái doanh nghiệp nó cư xử rất là khác nhau bởi vì cái hệ thống tư pháp và cái chính phủ tại hai quốc gia họ cư xử khác nhau. Một bên là nó có những cái luật lệ về bảo vệ môi trường rất là nghiêm ngặt, còn một bên là biết rõ hay là cố tình để cho công ty đó họ xả thẳng chất độc thải ra biển. Thì mình nghĩ rằng đó là một cái hành vi mà nó mang tính hình sự. Một cái hành vi bất cẩn bên Mỹ, nó cũng khiến cho hãng dầu BP chịu cái trách nhiệm về cả mặt hình sự lẫn dân sự, phải bồi thường cho chính phủ, rồi sau đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi người dân, doanh nghiệp trên khắp 5 tiểu bang trực tiếp và trên toàn nước Mỹ một cách gián tiếp. Và chúng ta so sánh thì thật sự cái lỗi của BP nó so với cái sự cố tình và biết rõ vi phạm của hãng Formosa với cái sự hợp tác của chính phủ Việt Nam thật sự nó lớn hơn rất là nhiều.
Trở lại 6 năm về trước cái vụ BP, thưa luật sư, lúc đó đó là chính phủ Mỹ cũng có một cái vụ kiện riêng, rồi các ngư dân, những người dân, những doanh nghiệp cũng có những cái vụ kiện riêng của họ, phải không?
Đúng vậy thưa chị. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức khởi đơn kiện BP.
Vâng.
Song song với việc đó họ cũng truy tố hãng BP ra tòa về cái trách nhiệm hình sự. Sau đó là hãng BP họ phải gấp rút chi ra hàng chục tỷ đô la bồi thường cho từ cấp thành phố, thị xã cho đến tiểu bang, cho đến chính phủ liên bang. Rất là nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ họ đã kiện hãng BP. Cho đến thời điểm này, 6 năm về sau, vẫn còn một số vụ chưa được giải quyết xong.
Tổng cộng cái chi phí mà họ phải tiêu tốn là khoảng 54 tỷ, có đúng không luật sư?
Đó là bao gồm tất cả mọi chi phí mà họ phải bỏ ra để mà bồi thường. Mình nghĩ rằng con số đó nó sẽ tiếp tục gia tăng thêm, bởi vì ngày hôm nay thì cái quá trình kiện tụng nó vẫn tiếp diễn. Và dĩ nhiên là cái thảm họa nó vẫn còn những cái hậu quả kéo dài. Ngoài ra cái chi phí mà họ phải cải thiện môi trường, làm sạch dầu trong suốt mấy chục dặm biển đó, nó cũng rất là tốn kém thưa chị.
Liên hệ tới những cái vụ việc đã xảy ra ở Louisiana, bản thân ông thì ông là can thiệp và hỗ trợ cho những thành phần nào và những cái vụ kiện đó được cái thành quả như thế nào ạ?
Cái sự tham gia của mình theo hai cái vai trò trong hai cái quãng thời gian khác nhau. Thứ nhất là 1-2 tuần lễ sau khi cái vụ nổ tung cái giàn khoan Deepwater Horizon nó xảy ra vào ngày 20 tháng 4 đó, khoảng đầu tháng 5 là ngay lập tức là lúc đó mình là một luật sư cộng đồng. Lúc đó tổ chức BPSOS là một tổ chức cộng đồng của người Mỹ gốc Việt có cử mình xuống dưới đó để mà thám sát cái tình hình là các cộng đồng người Việt Nam vốn rất là đông đúc dọc theo những cái làng duyên hải trên khắp ba tiểu bang là từ Texas cho đến Louisiana cho đến Mississippi qua tận Florida và Alabama. Thì nói chung là năm cái tiểu bang đó là những cái làng duyên hải là số lượng ngư phủ mà Việt Nam bị ảnh hưởng lên tới con số hàng chục ngàn. Trong cái thời gian đó, chúng tôi là một cái tổ chức cộng đồng thì có tổ chức những cái nỗ lực cứu trợ trực tiếp kéo dài từ tháng 6 cho đến khoảng hơn 1.5 năm về sau. Tức là mình đưa luật sư thiện nguyện khắp nơi về, mình đưa những cái người kế toán viên về đó để giúp cho bà con tiến hành cái việc bảo vệ quyền lợi của họ trong cái tư cách là pháp lý và tài chính. Mình cũng giúp đưa những cái chuyến cứu trợ bằng thực phẩm bằng cách hợp tác với các cơ quan chính phủ Mỹ cũng như các tổ chức thiện nguyện Mỹ để mà đưa đồ ăn thức uống về đó cũng như những cái phái đoàn bác sĩ, y tá đến để giúp cho bà con. Rồi cũng vận động chính sách đối với các cấp thống đốc và các cấp dân cử địa phương. Rồi mình tổ chức những cái phái đoàn của người Mỹ gốc Việt lên tận Washington DC điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về cái quyền lợi và cái cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Sau này khi mà Quốc Cường ra hành nghề tư nhân thì lúc đó mình là một luật sư tư nhân thì mình đại diện cho bà con và doanh nghiệp nhỏ mà thiệt hại kinh tế cũng như y tế để mà đòi bồi thường. Cho đến thời điểm này thì phần lớn bà con ngư phủ mà tôi đại diện thì đã được bồi thường qua nhiều đợt và bây giờ có thể đó là vào giai đoạn cuối.
So sánh với lại vụ Formosa ở Việt Nam, phía chính phủ họ đã chấp nhận cái khoản tiền 500 triệu. Cái đó chỉ là bồi thường thôi chứ cũng không phải là phạt. Chưa nói tới chuyện là phí tổn dọn dẹp như thế nào, rồi phục hồi bao nhiêu. Chưa kể tới là bao nhiêu người bị thiệt hại đó. Mà chính bản thân họ nộp đơn kiện thì tất cả những cái đơn kiện đó hiện bây giờ cũng đã bị trả lại rồi. Tức là hiện bây giờ cũng chưa có một mối hy vọng nào cho những người bị ảnh hưởng mà gọi là trực tiếp nhất, nặng nề nhất ngay trong cái trung tâm thiệt hại đó. Trong lúc này thì họ có thể làm gì?
Chính quyền Việt Nam vội vã tiến hành một cái sự dàn xếp thỏa thuận ngầm bên trong với hãng Formosa để mà kết quả lắp dàn xếp ém đi cái vụ này. Thì chúng ta thấy rõ một chính phủ được tạo ra là để phục vụ cho người dân nhưng mà khi chính phủ đó không hiểu hay là quay mặt đi với quyền lợi của tập thể nhân dân thì chính những người dân phải đứng lên để mà đòi lại công lý cho mình. Chính họ và giới luật sư đoàn trong nước và tập thể người Việt khắp nơi trên toàn thế giới phải giúp tạo nên một cái sự đồng nhất, hỗ trợ cho nhau để mà giúp cho những cái người nạn nhân trực tiếp để đòi quyền lợi trực tiếp cho họ. Không để cho chính phủ quyết định tất cả mọi chuyện mà bỏ rơi đi cái quyền lợi của họ. Họ phải sử dụng cái hệ thống công lý và tư pháp hiện tại. Cho dù cái hệ thống tư pháp đó hiện giờ nó không phải là một cái hệ thống tư pháp độc lập. Đây là cái cơ hội tốt để cho giới luật sư trẻ trong nước cũng như thế hệ trẻ vì quyền lợi của người dân đứng lên cần mở ra một cái mặt trận thứ nhất là về pháp lý. Nhưng mà song song với đó phải có những cái tiếng nói can đảm hơn về truyền thông, về chính sách trong Quốc hội và cả giới thương nhân cũng nên tham gia. Cái người dân bé nhỏ với một cái hệ thống công lý và tư pháp không màng đến cái quyền lợi của họ so với một cái tập đoàn kinh doanh đa quốc gia như là Formosa với sức mạnh kinh tế và quyền lực chính trị rất là lớn. Rồi một cái hệ thống truyền thông không có trọng cái sự tự do độc lập của giới báo chí mà bị kiểm duyệt bởi chính phủ và đảng. Thì thật sự là những cái người dân họ chỉ có thể dựa vào nhau tạo ra được một chút sức mạnh, một chút tiếng nói gì đó cho quyền lợi của mình.
Để làm được điều đó thì cần những cái xã hội dân sự, những cái tổ chức về pháp lý độc lập cùng can thiệp, cùng giúp đỡ nữa. Trở lại với cái vụ PP thì xin luật sư cho biết là cái lúc mà xảy ra có những tập đoàn luật sư họ tới, rồi những cái nơi mà họ chuyên môn họ tới họ giúp khảo sát, đánh giá tình hình như thế nào ạ?
Đã có rất là nhiều phái đoàn luật sư thiện nguyện, Mỹ có, Việt Nam có, cá nhân tổ chức chúng tôi thì chúng tôi tổ chức là liên tục khoảng trên 20 cái buổi hội thảo pháp lý miễn phí để mà thứ nhất là các luật sư tham gia sẽ cùng học, nghiên cứu về những cái luật ảnh hưởng đến cái thảm họa này và làm sao để bảo vệ cho quyền lợi của đồng bào mình. Cách thứ nhất là mình phải cung cấp thông tin và kiến thức đến cho họ và giúp cho họ hiểu rõ cái quyền của họ như thế nào. Một khi họ hiểu rõ cái quyền của họ và những cái cách mà họ có thể đòi được quyền lợi thì cái sự tự tin của người ta ta cũng tăng lên và đi kèm với đó là cái sự tin tưởng. Thì những cái buổi mà hội thảo pháp lý đó cộng với những cái phương tiện truyền thông cộng đồng, rồi mình cũng vận động thẳng với chính phủ bên này, nhưng mà chính phủ bên này thì họ phản ứng rất là mau đối với cái nguyện vọng và áp lực của quần chúng. Còn ở bên đó thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi bà con hơn bển, mình phải có cái lòng can đảm và có thể nói cái sự kiên nhẫn, dám chấp nhận những cái sự trừng phạt hay là cô lập hay là đàn áp của chính phủ.
Đó là họ chưa kể những cái tổ chức xã hội dân sự hay là những cái tổ chức luật sư mà bây giờ muốn thiện nguyện, muốn tới giúp đỡ đó, thì cái khả năng của họ cũng có giới hạn, không đủ kinh phí để mà có thể làm được những điều mà họ muốn.
Đó của Quốc Cường nghĩ rằng là cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại đó, giúp cho họ vượt qua được cái trở ngại này. Thí dụ như luật sư ngoài nước ủng hộ liên kết với luật sư trong nước, mình có thể cung cấp cho họ những cái tài liệu pháp lý liên quan đến những cái vụ kiện tập thể, cũng có thể tạo ra những cái cuộc gây quỹ. Và dĩ nhiên là nếu mà trong nước truyền thông bị cô lập thì ngày hôm nay chúng ta có Facebook, chúng ta có Internet, quá trương cái tiếng nói của các xã hội dân sự mà đang có làm cái công việc cứu trợ và đại diện cho người dân ở bển.
Vâng, cái lúc mà luật sư tới để mà giúp người ta khảo sát thống kê thiệt hại đó, biết bao nhiêu người bị và lực lượng mình cũng có giới hạn thì làm sao mình có thể giải quyết hết bao nhiêu là đơn, bao nhiêu là trường hợp như vậy, rồi khảo sát, rồi chứng minh như thế nào, bằng chứng mình thu thập như thế nào?
Thứ nhất là mình làm việc thường xuyên theo dõi cái cuộc điều tra do chính phủ và các ủy ban độc lập họ tiến hành đó. Thì lúc đó có rất là nhiều cái nỗ lực điều tra của chính phủ, rất là nhiều cơ quan chính phủ họ tiến hành những cuộc điều tra độc lập mà song song với nhau. Rồi nó có những cái ủy ban độc lập mà do quốc hội lập ra từ phía ngành lập pháp. Rồi về phía lĩnh vực tư nhân, quần chúng độc lập cũng có rất là nhiều cái tổ chức thiện nguyện, xã hội dân sự họ tham gia, họ điều tra. Rồi chính các tờ báo lớn mà có uy thế và có cái khả năng, họ cũng tiến hành những cuộc điều tra của họ. Thành ra nói chung là cái về khía cạnh thông tin là nó rất là rõ ràng. Ngoài ra cũng có rất là nhiều cái cơ quan và các nhóm bảo vệ môi trường họ tham gia. Và chỉ khi nào các cuộc điều tra khảo sát kết thúc với kết quả rõ ràng thì lúc đó chính phủ mới có thể có những cái dữ kiện đầy đủ để mà minh bạch tới quần chúng và cái số tiền mà họ đòi bồi thường thiệt hại cũng như trừng phạt là bao nhiêu. Và dĩ nhiên chính phủ không thể nào một khi chấp nhận những số tiền đó cũng không thể nào mà ngang nhiên cấm đoán người dân không được quyền nộp đơn kiện, bởi vì đó là cái quyền. Khi mà biển cá chết ngập trắng khắp mấy miền duyên hải, ngư dân không có việc làm, thất nghiệp mà họ còn nói là không có bằng chứng, thì mình không hiểu rằng là cái bằng chứng về tư cách đạo đức và trách nhiệm công phục vụ công lý, phục vụ quyền lợi người dân nó ở đâu. Đó là câu hỏi mà họ cần phải trả lời, chứ không phải những người dân. Mình hy vọng rằng là đồng bào mình ngày càng sẽ có nhiều người nhận thức được cái sự thật chua chát đó mà hành động và khiến cho chính phủ của họ phải có những cái sự thay đổi tích cực. Quốc Cường nghĩ rằng mỗi cái thảm họa hay mỗi cái thử thách nó đi kèm với một cơ hội, tức là cơ hội tạo nội lực sức mạnh, cơ hội hội tụ xung quanh những người có năng lực, cơ hội hội tụ gây dựng lại với nhau, tạo nên cái tiếng nói và cái sức mạnh để mà đòi công lý, đòi lẽ phải, đòi quyền lợi thực tế cho chính mình và gia đình mình. Thành ra mình nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, cái đáp án nó sẽ không nằm nơi chính quyền Việt Nam. Những sự thay đổi nó vẫn phải đến từ cái xã hội dân sự vốn còn trong giai đoạn sớm phát triển của xã hội Việt Nam. Các tổ chức luật sư đoàn cần phải lên tiếng. Và chúng ta cũng mong mỏi rằng trong thời gian sắp tới thì sẽ ngày càng có nhiều luật sư trẻ vì công lý, vì quyền lợi của đồng bào của họ, cũng như vì cái đam mê và cái ý tưởng mà xây dựng nên một cái thể chế mà dân chủ pháp trị, tam quyền phân lập, đóng góp xây dựng vào cái hệ thống tư pháp. Chúng ta ngày càng muốn thấy những cái sự phát triển mạnh về khía cạnh xã hội dân sự, nhất là trong cái khung cảnh mà giải quyết vấn đề thảm họa Formosa, thì là cái trận chiến pháp lý cần có nhiều chiến sĩ, cần có nhiều lực lượng tham gia. Và dĩ nhiên là cái sự ủng hộ từ quốc tế, từ các cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới và giới luật sư đoàn quốc tế, nó sẽ vô cùng quan trọng để mà mang lại cho đồng nghiệp của mình trong nước những cái vũ khí cũng như cái sự hỗ trợ tinh thần vật chất cần thiết.
Ông có nhắc tới hỗ trợ từ quốc tế đó, thì không biết là nếu cái vụ kiện này người dân Việt Nam kiện tới tòa án Việt Nam không thành thì họ có thể kiện công ty Formosa ngay Đài Loan, kiện ở Đài Loan, kiện ở tòa quốc tế về môi trường không?
Nếu việc này khó khăn tại Việt Nam cũng có thể cần là giới luật sư của Đài Loan để mà xem có thể tiến hành khởi kiện của họ tại tòa án bên Đài Loan. Và mình nghĩ rằng cũng có một số cái cơ quan tòa án quốc tế mà giải quyết những cái vấn đề tranh chấp về thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, cái sự hợp tác và ý thức rõ của chính phủ Việt Nam nó sẽ rất là quan trọng, bởi vì phần lớn những cái tranh chấp môi trường luật quốc tế nó sẽ là giữa các chính phủ với nhau.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Mạnh Dân ở Bình Phước hỏi, thưa bác sĩ, mới đây ở tỉnh tôi có mấy chục người bị bệnh bạch hầu phải nhập viện và sau đó 3 người tử vong vì bệnh này. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tên bệnh này và báo chí nói là bệnh này chưa được loại trừ ở Việt Nam. Xin bác sĩ cho biết bệnh này là bệnh gì, có phải là bệnh truyền nhiễm không và cách phòng trị. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh bạch hầu. Thì bệnh bạch hầu hồi trước miền Nam trước đây gọi là bệnh yết hầu, nhưng mà bây giờ gọi bạch hầu thì nó cũng giống như là cái tên của Trung Quốc. Và tiếng Anh là diphtheria thì là một cái bệnh gần như là biến mất trên bản đồ thế giới phát triển. Thì ví dụ như hồi thập niên 1920 chẳng hạn thì từ 100 đến 200 ngàn ca bệnh mỗi năm ở Mỹ và làm cho chừng 13 cho tới 15 ngàn người chết. Thì sau đó thuốc chủng ngừa càng ngày càng được áp dụng rộng rãi, nhất là cái thuốc bây giờ chúng ta gọi là DTP. Nó kết hợp những cái biến độc tố của cái ba bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Và ví dụ như là trong vòng năm qua tại Mỹ thì chỉ có chừng 2 trường hợp là diphtheria xảy ra. Tuy nhiên ở các xứ phát triển thì bệnh có thể xảy ra nhiều hơn, tuy vẫn là hiếm hoi như là ở Đức và Canada, ở những cái người từ chối chích ngừa cho mình hay là cho con những cái người con của họ là vì lý do tôn giáo hay là vì họ sợ một cái lý do nào đó, họ sợ thuốc chích ngừa mà không có căn cứ khoa học. Thì cũng dễ hiểu là vì chúng ta sống an toàn trong một cái nền y tế dựa vào các thuốc chủng ngừa. Nhưng mà vì êm ái quá thì một số người có thể là quên hoặc là không có nhìn thấy sự ích lợi của thuốc chủng ngừa nữa, mà họ chỉ nhìn thấy và công kích những cái biến chứng có thật hay là hiếm, nhưng mà cũng có thể là tưởng tượng không có đúng của những cái biện pháp y tế phòng ngừa này. Và nếu mà có một số biến chứng thì đây là một cái giá tương đối nhỏ mà xã hội phải trả cho một cái tiền nghi rất lớn lao. Thì năm 2013 thì chưa tới 5.000 ca được báo cáo khắp thế giới, thì thực tế có thể là nhiều hơn. Và trong đó thì hết là 3.300 ca bị chết, phần lớn là trẻ em. Phần đông những cái người trường hợp này xảy ra ở miền nam của sa mạc Sahara bên châu Phi, bên Ấn Độ hay là gần Việt Nam hơn là Indonesia. Thì theo CDC thì ở cái nếu mà chúng ta ở bên Mỹ, chúng ta đến những cái vùng có thể gần Mỹ mà nó bị... nó gọi là endemic areas, là lúc đó lúc nào cũng có một số bệnh nhân họ mang cái mầm bệnh, như là Dominican Republic, Haiti là những cái nơi mà chúng ta ở Mỹ có thể đi nghỉ mát nhà thường. Và có những cái ổ dịch lớn và từ nguyên văn người ta gọi là large outbreaks, nó xảy ra ở Thái, ở Lào và Indonesia là những cái xứ gần Việt Nam, thì tính từ năm 2011. Và trước khi mà có những cái trị liệu như chúng ta có bây giờ thì cái tử vong là gây cho chết á, bệnh làm cho người ta chết thì có thể lên đến 40-50% là một nửa. Nhưng mà hiện nay chừng là 5-10%. Nhưng mà đối với trẻ em dưới 5 tuổi và người trên 40 tuổi thì có thể tử vong cao hơn, là có thể đến chừng 20%. Và bệnh này dễ dàng được ngăn ngừa do chủng ngừa và kháng sinh. Thì Việt Nam là một trong những cái nơi hiếm mà còn xảy ra cái dịch bệnh bạch hầu. Và theo như tin tức thì từ cuối tháng 6 đến nay tại tỉnh Bình Phước có 47 người nghi mắc bệnh bạch hầu. Và trong đó có 3 người chết và những cái người còn lại đang được theo dõi tại bệnh viện theo như báo Tuổi Trẻ. Và 3 bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện được vài ngày. Chúng ta nên để ý cái điểm này là vì sau đây chúng ta sẽ nói về cái vấn đề chữa trị, chúng ta cần rất là tích cực và nhanh chóng để chữa trị những cái bệnh này. Thì người ta nghĩ rằng là trong 3 năm, trong vòng 8 năm vừa qua thì cái tỷ lệ chích ngừa quá thấp ở cái tỉnh Bình Phước. Và trong lúc đó tại Quảng Nam năm 2015 ở Việt Nam thì cũng có xảy ra một cái ổ dịch vì những cái vùng không có điện cho nên mà dân ở đó không có được chích thuốc ngừa bạch hầu đầy đủ. Bây giờ nói về triệu chứng thì phổ biến nhất là gọi là bệnh bạch hầu đường hô hấp, từ tiếng Anh gọi là respiratory diphtheria. Thì nó có một cái màng dày, nó mọc ở trong cái niêm mạc của mũi và hầu, hầu là cái họng. Từ tiếng Anh người ta gọi là membranous nasal pharyngitis, nasal là cái mũi, pharynx là cái họng. Hay là cái thanh quản. Là cái larynx và cái khí quản là cái trachea, là những cái ống lớn nơi mà cái hơi đi qua trước khi nó vào phổi đó, nằm trong cổ chúng ta. Thì ở cái chỗ đó nó bị sưng nghẽn, bởi vậy người ta gọi từ tiếng Anh là obstructive laryngotracheitis. Cái triệu chứng chúng ta để ý đây là nó bị tắc nghẽn, nó làm người bệnh không có thở được. Thì những cái màng mà nó mọc ở trong họng của người bệnh, người ta gọi là những cái màng giả, là pseudo membrane. Pseudo là giả, membrane là cái màng. Thì thường thường có vẻ nó giống như dai mà có vẻ như nó làm bằng thịt và nó chắc, nó xám và nó bám chặt vô cái phía niêm mạc ở phía dưới. Và nếu mà chúng ta thử lột ra một chút thì ở phía dưới đó nó chảy máu, đó là cái dấu hiệu mà nó cho chúng ta biết đây là một cái loại như là bạch hầu. Thì nếu mà cái màng giả này nó mọc lan nhanh đến cái nơi larynx, là cái thanh quản nơi mà chúng ta phát âm lúc mà chúng ta nói, nơi cái khí quản là nơi cái ống mà chúng ta thấy ra cứng cứng ở nơi cổ, đó là cái ống lớn để đem không khí vô đó. Thì nếu mà nó bị tróc ra thì nó, khi mà chúng ta hít vào là aspiration vào trong khí quản thì có thể làm cho người bệnh ngộp, không có thở được. Và trong những cái trường hợp đó nhiều khi người ta cần phải làm một cái lỗ ở trong cái khí quản của người bệnh nhân, gọi là thông khí quản, là tracheostomy, để cứu bệnh nhân. Thì nhân tiện đây chúng ta cũng thêm nói qua một cái điểm về lịch sử, là trong cái từ diphtheria, tại sao người Tây phương trong Tây chúng ta gọi là diphtheria, là cái từ diphtheria nó có nghĩa là trong cái gốc Hy Lạp nó có nghĩa là một cái miếng da thuộc, một cái miếng da dài, do một cái người bác sĩ người Pháp tên là Pierre Bertonneau đặt tên diphtheria năm 1857, có nghĩa là cũng gần hơn một thế kỷ rưỡi rồi người ta đã biết tới những cái triệu chứng như vậy. Tuy nhiên có nói về xưa hơn nữa thì trong cái thời cổ đại là một thầy thuốc Hy Lạp, ông tên là Aratius, ông cũng đã là mô tả những cái bệnh này một cách kỳ lượng, từ có nghĩa là chúng ta đã biết cái bệnh này đến cả chừng trên dưới 2000 năm. Và cái triệu chứng của bệnh nhân thường thường là người bệnh họ sốt nhẹ, họ không có sốt cao, và cái nhiệt độ thường thường là dưới 101 độ F, hay là nếu mà tính theo độ C là 38.3. Và người bệnh bị đau họng, bị nuốt đau, bị mệt mỏi, bị khan tiếng, có nghĩa là cũng không có rõ ràng gì lắm. Cho nên trong tôi xem báo ở Việt Nam thì nói là trong lúc đầu bác sĩ tưởng là sưng amidan thường thôi. Và họ khan tiếng nếu mà cái thanh quản họ bị bệnh như chúng ta tả ở trên. Và cái bệnh tiến triển từ trong vòng chừng 1-2 ngày sau đó là nó trở nặng. Thì cái vi khuẩn nó có thể gây bệnh nhiễm ở ngoài da, đây là nói về một số trường hợp nó phổ biến hơn ở những cái vùng nhiệt đới, hay là ở những cái người vô gia cư ở những cái nước khá hơn, và một cái vùng khác cũng có thể có vi trùng như là âm đạo, phụ nữ, hay là kết mạc nó xảy ra ở mắt hay là trong tai, có một số trường hợp sưng tai giữa, viêm tai giữa là vì cái con vi trùng diphtheria này, nhưng mà đó là những cái mà nó không có điển hình lắm. Đối với biến chứng nặng thì cái người bệnh, nhất là những cái em bé sau khi bắt đầu bệnh thì cái cổ nó sưng to. Thì trong cái tiếng Anh người ta gọi là bull neck, là bull là cái con bò mộng, cái neck là cái cổ. Cái cổ nó to như là cổ bò mộng. Và đi kèm theo với những cái màng lan rộng ra, chúng ta đã nói tắc nghẽn đường hô hấp. Và một số người bệnh nhân họ bị cái độc tố của cái con siêu của con vi trùng diphtheria, nó làm họ bị viêm cái cơ tim, là myocarditis, tim họ đập loạn nhịp, và nguy hiểm nhất là cái nó cái dẫn truyền ở trong cái tim nó bị ngăn chặn lại, heart block, và những cái trường hợp này thì rất khó, có thể gây tử vong, cũng như là viêm những cái dây thần kinh ngoại biên ở tay chân, hay là những cái liệt, những cái bắp thịt, những cái cơ phụ trách về hô hấp, là những cái bắp thịt mà ở trong cái lồng ngực của chúng ta và bụng chúng ta, để nó điều khiển cái thở của cái người bệnh, thì nó vì cái dây thần kinh nó bị hư thì nó không có điều khiển những cái bắp thịt đó được nữa. Và người ta định bệnh là xác nhận bệnh bằng cách người ta cấy vi khuẩn, nhưng mà khi mà gửi đi người ta phải lấy một cái mẫu mà của cái màng dạ chúng ta kể ở trên, tốt hơn hết là phải lột cái miếng một miếng, hoặc là nếu lột ra một khúc và gửi đi phòng thí nghiệm. Và khi chúng ta gửi đi phòng thí nghiệm, chúng ta cần phải cảnh báo với cái phòng thí nghiệm là đây là chúng ta nghi ngờ cái bệnh bạch hầu. Cho nên nếu họ không có biết, họ chỉ tưởng cấy những cái vi trùng thường thì có thể không có ra con vi trùng đó, và họ phải dùng một cái môi trường cấy đặc biệt cho cái con vi trùng của cái bệnh bạch hầu. Bây giờ đối với cái người bệnh mà chúng ta, quý vị thính giả nghe ở đây, thì có thể là những cái điểm sau đây nó quan trọng hơn nữa là vấn đề cái dịch học. Thì cái bệnh này á, nó bạch hầu nó chỉ truyền, nó chỉ có ở người và người truyền qua người, nó không có ở thú vật. Ví dụ như con chó nó liếm mình hay là nó cắn mình thì nó không có truyền cái bệnh bạch hầu này. Và nó truyền từ nước miếng và những cái giọt nước nhỏ nó văng ra lúc chúng ta ho hay là lúc chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân đối với những cái bệnh nhân mà có cái bệnh ở ngoài da. Và ở cái người không có được trị bằng thuốc kháng sinh thì vi khuẩn có thể nó hiện diện ở trong những cái chất tiết nói tên như là mắt, ở da, ở mũi từ 2 đến 4 tuần. Có nghĩa là một cái người đó họ bị bệnh nhưng mà họ khỏi, mà tự nhiên họ bớt, hay là họ mang bệnh, họ mình không biết, nhưng mà trong người họ có thể mang cái vi trùng đó đến từ 2 đến 6 tuần, có nghĩa là cả tháng, 1 tháng rưỡi. Và cái người được trị bằng kháng sinh thích hợp, một trong những cái mục đích khi dùng kháng sinh cho cái người bị bệnh là họ cái giảm cái thời gian họ có cái khả năng lây bệnh. Là có nghĩa là những cái người đó họ được dùng thuốc kháng sinh thì trong vòng chừng dưới 4 ngày sau là họ không có lây nữa. Và thường thường thì những cái người nào bị lây, cái người bị lây là do gần gũi hay là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, hay là cái người mang vi khuẩn ở trong cơ thể nhưng mà họ không có cái triệu chứng bệnh, những cái người đó họ gọi là carrier, như trong mũi hay là trong họng họ có cái con vi trùng này nhưng mà họ không có bị nóng sốt, họ không có bị nghẹt thở gì hết, họ không có triệu chứng, nhưng mà họ cái con vi trùng ở trong người họ có thể lây qua người khác. Thì rất hiếm khi thì cái bệnh nó có thể lây qua một cái số món đồ dùng chung, ví dụ như cái người đó họ ho ra nước miếng, họ dính vào trong một cái đồ gì đó, hay là ăn chung với người đó, hay là dùng một cái khăn tay lau mặt, thì cái đó thì hiếm thôi. Và cũng có thể lây qua cái sữa tươi, và cái vấn đề này cũng hiếm. Và những cái người chưa được chủng ngừa hoặc là chủng ngừa không có đầy đủ, họ có thể mắc bệnh. Như là trường hợp tôi thấy ở trong báo ở Việt Nam, ở trong Bình Phước hiện nay, một số người người ta xét lại cái hồ sơ chích ngừa thì họ có chủng ngừa cái bệnh này nhưng mà họ vẫn bệnh, thì có thể là khi mà họ chủng ngừa thì không đúng cách, hoặc là cái thuốc được chuyên chở trong những cái điều kiện mà không có bảo quản tốt, hoặc nó không có đủ cái điều kiện mà cái phẩm chất của nó không còn tốt để gây ra cái miễn nhiễm ở người bệnh. Hoặc là trong 100 người chích thì cũng có một số ít người người ta không có cái kết quả để mà gây ra những cái kháng thể chống cái vi trùng đó. Thì nói chung là cái bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn thì ví dụ từ lúc mà họ bị nhiễm cho lúc họ phát bệnh ra thì chừng 2 đến 7 ngày. Có nghĩa là ví dụ như mình tiếp xúc tới một, có cái cơ hội tiếp xúc cái con vi trùng nhưng mà 10 ngày sau mình vẫn không có triệu chứng thì có lẽ là mình không có bị bệnh đó. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì tôi đã nói từ lúc đầu là chúng ta cần có những cái biện pháp tích cực và nhanh chóng. Và cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề chữa trị là dùng kháng độc tố. Kháng độc tố là cái gì? Tiếng Anh gọi là antitoxin. Anti là chống lại, toxin là độc tố. Cái chất này nó chống lại cái độc tố của con vi trùng. Thì vì bệnh nó có thể xuống dốc nhanh chóng và cần chích kháng độc tố gốc ngừa ngay theo như là cái quan điểm của y khoa Tây Phương hiện nay. Cái từ tiếng Anh gọi là equine antitoxin là cái kháng độc tố gốc từ con ngựa. Người ta lấy từ cái hầm huyết của con ngựa. Dù là chúng ta chưa xác nhận bằng kết quả cái vi trùng, ví dụ như người ta thử cái họng, nhưng mà cái kết quả chưa về có đúng là cái bệnh bạch hầu hay không, mà người ta nghi là cái bệnh bạch hầu, là người ta cũng bắt đầu tính tới cái trường chích cái kháng độc tố cho cái bệnh nhân. Và cái đường chích tĩnh mạch là cái đường tốt hơn cả, để cho nó vô hiệu những cái độc tố nó đang nằm ở trong cái dòng máu của cái cơ thể của người bệnh. Trong lúc là những cái độc tố đã đến tới các mô rồi thì chúng ta không có vô hiệu hóa được. Và người ta chỉ chích tĩnh mạch cái kháng độc tố sau khi người ta thử cái người bệnh có dị ứng với lại cái thuốc đó hay không. Bắt đầu thì người ta thử bằng cái scratch test, người ta vạch ngoài da, người ta pha loãng cái serum mà từ lấy từ con ngựa đó 1000 lần. Người ta scratch test là người ta quẹt một cái vết nhẹ trên cái da của người kia để xem họ có phản ứng hay không. Và sau đó khi mà không có phản ứng thì người ta thử bằng chích ở trong cái da là intradermal test để coi thử cái người bệnh họ có dị ứng với cái chất lấy từ con ngựa hay không. Và nếu mà bệnh nhân có dị ứng với chất kháng độc tố với antitoxin thì người ta cần giải hóa tình trạng dị ứng của cái người bệnh nhân trước khi dùng cái huyết thanh ngựa, có nghĩa là ví dụ người ta dùng những cái dose rất nhỏ, người ta tăng dần dần để cho cái người bệnh họ có thì giờ họ thích ứng với cái chất antitoxin và người ta có những cái biện pháp mà chữa nếu anh có những cái biến chứng xảy ra. Và cái liều huyết thanh ngựa thì bác sĩ họ tính theo cái bệnh nặng nhẹ lâu nay hay là mới phát hiện. Cái điểm này chúng ta nên để ý là nếu mà thật sự bị bệnh bạch hầu thì tốt hơn hết thì chúng ta tới những cái nơi mà họ có phương tiện, họ có những cái kháng độc tố để mà trị bệnh cho cái người bệnh. Và một cái điểm thứ nhì nữa là trong cái trị liệu là người ta dùng những cái kháng sinh hay là trụ sinh gọi là antibiotics. Thì hai cái thuốc trụ sinh quan trọng để dùng trong cái vấn đề chữa bệnh bạch hầu là erythromycin viết là E-R-I-T-H-R-O-M-I-C-I-N. Cho uống hoặc là người ta chích và kéo dài trong vòng 14 ngày. Cái thuốc trụ sinh thứ nhì là cái thuốc phổ biến mà chúng ta biết là penicillin G, người ta chích thịt hay là người ta truyền tĩnh mạch trong 14 ngày. Và người ta cũng có thể dùng penicillin procaine là một cái chất mà thay vì chích thịt một ngày nhiều lần, penicillin G thì người ta chích ít lần hơn và cũng kéo dài 14 ngày. Và xin nhắc lại một lần nữa là theo như quan điểm mà chúng tôi được tham khảo hiện nay thì kháng sinh là nó chỉ có cái mục đích ngăn chặn sản xuất độc tố mới chưa cái xảy ra, nó để diệt cái con vi khuẩn bạch hầu và ngăn chặn nó lây qua người khác. Nhưng mà cái yếu tố trị liệu quan trọng nhất vẫn là chích huyết thanh kháng độc tố vô hiệu hóa các toxin đang lưu thông ở trong máu của người bệnh. Bây giờ nói về chủng ngừa thì sau khi cái người đã bị bệnh rồi, thường thường thì chúng ta nghĩ cái người này bị bệnh rồi thì chắc là sau đó họ được miễn nhiễm. Nhưng mà hiện nay người ta vẫn khuyên sau khi trong cái thời gian phục hồi cũng nên chủng ngừa vaccine để chống cái bệnh bạch hầu. Vì những cái người từng đã bị trải qua cái bệnh, trải nghiệm qua cái bệnh rồi cũng cần chủng ngừa nữa. Vì không phải là chắc chắn là một khi người ta đã bị bệnh xong là người ta không là người ta được miễn nhiễm mà phải cần chích ngừa thêm. Và cái chất mà dùng ở trong vaccine, trong cái thuốc chủng ngừa bệnh bạch hầu, cũng như là trong trường hợp bệnh uốn ván là tetanus hay là cái bệnh ho gà, pertussis, thì là cái độc tố toxin của vi trùng bạch hầu nó đã bị tước đi những cái khả năng gây bệnh bằng cách người ta chế biến nó bằng chất hóa học, gọi là toxoid. Thì tôi thấy chúng ta ở Việt Nam dịch là biến độc tố. Thì nó là một cái chất mà nó độc tố nhưng mà nó không còn có độc nữa vì đã được chế biến qua những cái phương tiện hóa học, nhưng mà nó giữ cái khả năng nó gây cho cơ thể chúng ta gây ra những cái kháng thể chống lại cái bệnh đó, gây cái sự miễn nhiễm trong cái cơ thể của người được chích. Thì do đó thì cái toxoid nó ăn cách khác, nó kích thích cho cái cơ thể sản xuất ra cái kháng thể chống lại cái con vi khuẩn bạch hầu. Thì nói chung ở trẻ em theo như ở Mỹ thì phải chích ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván kết hợp lại với nhau hoặc là tách rời ra 4 lần trong 2 năm đầu, họ chích 3 lần lúc 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng cỡ đó, và sau khi 12 tháng, và sau khi mà em bé tới lúc 4 tuổi trước khi đi học, người ta cũng chích thêm một lần nữa, và lúc 11 tuổi trước khi đi vào lớp 6 ở bên Mỹ, thì lúc chừng 11, 12 tuổi thì người ta chích thêm một cái lần nữa. Và thường thường người lớn thì hồi trước đây người ta chích cái thuốc gọi là TD, ở trong đó nó có T là tetanus là uốn ván, D là diphtheria là bạch hầu. và người lớn cũng nên 10 năm chích một lần. Nhưng mà cái thuốc mới hơn gọi là Tdap, viết là T-D-A-P, là viết tắt của chữ uốn ván, bạch hầu và ho gà. Trong cái trường hợp này, cái ho gà, cái liều nó thấp thôi. Và gọi là TD. Thì ở Mỹ nó có tên là hoặc là Boostrix hay là Adacel, A-D-A-C-I-E-L. Thì của cái hãng Sanofi Pasteur, còn cái hãng kia là Boostrix, là B-O-O-S-T-R-E-X. Thì trong một trong những cái lần mà chích cái TD đó, có thể thay thế cái đó bằng cái Tdap để mà thay thế bằng liều TD, thì nó có thể che chở thêm cho cái bệnh ho gà, mà trong cái TD thì nó không có cái che chở bệnh ho gà. Và nói cũng thi vào chi tiết một chút về cái điểm này, nó thực tế là những cái người mà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân, ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ có những cái người tiếp xúc gần gũi gọi là close contact, tiếp cận gần, là những ai, ví dụ như người nhà của đó, người đó, bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đó, những cái người giữ trai gái mà hôn nhau, hay là những cái người từng làm tình với người bệnh, hay là đừng ăn uống chung, thì những cái người đó dù họ đã được chích ngừa, nhưng mà bây giờ những cái người tiếp cận với họ đã phát bệnh, thì họ cần được theo dõi trong 7 ngày để xem họ có triệu chứng hay không. Lúc đầu chúng ta đã nói là cái thời kỳ tiềm ẩn nó chừng 7 ngày. Và theo cái khuyến cáo hiện nay thì người ta sẽ cấy trong họng, trong mũi những người đó, tìm coi thử họ có cái côn vi trùng Corynebacterium diphtheria hay không. Và người ta ngoài, dù những cái người đó đã được chích ngừa, người ta cũng cho những cái người mà đã tiếp cận gần gũi với bệnh nhân đó, người ta họ cho họ uống erythromycin ngừa bệnh. Và cái liều lượng là 40 cho tới 50 mg tính theo mỗi kilo cân nặng của cái người bệnh đó. Nếu mà cái người đó là người lớn hay là con nít lớn hơn thì tối đa là 2 gram một ngày và trong vòng 10 ngày. Hoặc là người ta chích cho người đó một cái mũi penicillin benzatin, là một cái loại penicillin mà ở lâu trong cái cơ thể người đó cả mấy tuần. Và ngoài cái biện pháp cho uống trụ kháng sinh như vậy, người ta còn chích cho họ thêm một cái mũi thuốc vaccine TD hay là Tdap hay là cái loại như là DTaP của con nít, để mà booster, để mà nhắc nhở cái cơ thể họ lại là để ra sản xuất ra những cái chất mà chống cái bệnh bạch hầu. Và trong những cái trường hợp này thì người ta không có cần dùng đến những cái huyết thanh ngừa mà chống bạch hầu mà chúng ta kể ở trên, mà dùng cho cái người bị bệnh. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là tình trạng nô lệ thời hiện đại là một tội phạm liên quan đến việc bóc lột một người nào đó với mục đích cưỡng ép lao động hoặc thực hiện một hành động tình dục vì thương mại thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng chế. Nạn buôn người là một vấn đề toàn cầu và không một quốc gia nào không bị ảnh hưởng, thậm chí cả Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry nói, khái niệm tình trạng nô lệ thời hiện đại chạm tới lương tâm của mọi người và sự tử tế căn bản của con người. Mục đích của cuộc chiến chống nạn buôn người không chỉ đơn thuần là làm điều đúng đắn. Buôn người là sự tấn công nhằm vào quyền con người và nó là mối đe dọa đối với sự ổn định toàn cầu. Nó làm suy yếu nền pháp trị, nó nuôi dưỡng tham nhũng, nó làm lây lan bệnh, nó nới rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và nó làm những gia đình tan tác. Vì thế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực đạt được trong lĩnh vực phát triển và mọi thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy trong những cộng đồng của chúng ta và trong những cộng đồng ở những nơi khác khắp thế giới, trong khi chúng ta cố gắng đạt được những mục tiêu phát triển năm 2030. Sau khi Tổng thống Obama vào tháng 3 năm 2012 kêu gọi củng cố những nỗ lực của liên bang chống lại nạn buôn người, nhóm công tác đặc biệt để theo dõi và chống buôn người PITF của Tổng thống đã quy tụ những nhà lãnh đạo từ chính phủ, khu vực tư nhân, những người vận động ủng hộ, những người sống sót, những cộng đồng tín ngưỡng, xã hội dân sự, giới chấp pháp và giới học thuật để thực hiện một chương trình có phối hợp để giúp ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những nạn nhân và truy tố những kẻ phạm tội. Ngoại trưởng Kerry viết trong phần giới thiệu bản báo cáo về tình trạng buôn người được công bố vào tháng 6. Không có gì là không thể tránh được về tình trạng buôn người. Quá trình thay đổi thực sự bắt đầu từ niềm tin đó, với nhận thức rằng chỉ vì một vụ xâm hại nào đó diễn ra trong quá khứ, không có nghĩa là chúng ta phải dung chấp vụ xâm hại đó trong tương lai hoặc chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại không chỉ là cuộc chiến mà chúng ta nên thử sức, nó là cuộc chiến mà chúng ta có thể và phải giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của nạn buôn người, song Hoa Kỳ tiếp tục là nước lãnh đạo trong phong trào toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại bằng cách làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin và hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục khám phá những phương sách mới và sáng tạo để chấm dứt cảnh ngộ của những nạn nhân buôn người.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một trận động đất với cường độ hơn 7 độ Richter đã làm rung chuyển New Zealand hôm 14 tháng 11 giờ địa phương, dẫn tới một trận sóng thần ập vào bờ biển đông bắc của nước này, theo cơ quan thăm dò địa chất của Hoa Kỳ. Bộ Phòng vệ Dân sự và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của New Zealand cảnh báo nguy cơ các đợt sóng thần gây thiệt hại đối với toàn bộ vùng duyên hải phía đông. Và theo Reuters, kêu gọi người dân ở những vùng thấp sơ tán lên các nơi cao ráo. Bà Anna Kaiser, một nhà địa chấn học tại Viện Khoa học GNS, cho biết rằng chiều cường hậu động đất cao tới gần 1 mét ở phía bắc. Trận động đất có tâm chấn ở cách Christchurch 791 km về phía đông bắc. Đây là nơi hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hồi tháng 2 năm 2011 là 185 người chết, cũng như gây ra các thiệt hại nặng nề. Trận động đất mới nhất mạnh 6,6 độ Richter theo đo đạc của cơ quan GeoNet của New Zealand và có thể cảm nhận được ở hầu khắp New Zealand. Theo Reuters, một loạt các dư chấn xảy ra sau đó và một số có cường độ tới 6,1 độ Richter. Bộ Phòng vệ Dân sự và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết còn quá sớm để đánh giá thiệt hại về của cũng như thương vong về người. Sang các tin liên quan tới tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 13 tháng 11 bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ ngưng phản đối Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thỏa thuận thương mại tự do với sự tham gia của 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, từng trở thành một vấn đề nóng trong chiến dịch tranh cử, và ông Trump cho rằng TPP sẽ khiến nước Mỹ mất đi công ăn việc làm. Trong khi đó, ông Kerry nói rằng thương mại quốc tế là điều quan trọng đối với quyền lợi của Mỹ và rằng TPP có thể giúp phát triển nền kinh tế. Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với các phóng viên trong chuyến công du tới New Zealand. Xin trích, tôi nghĩ rằng khi người ta xem xét kỹ nó, ngoài khuôn khổ của chiến dịch tranh cử, tôi hy vọng rằng nó có thể nhận được sự hậu thuẫn cần thiết. Hiệp định thương mại đã được 12 quốc gia thuộc vành đai châu Á-Thái Bình Dương ký kết, nhưng chưa được các nhà lập pháp Mỹ thông qua. Ông Kerry nói rằng Tổng thống Obama vẫn thực sự cam kết đối với TPP, nhưng sẽ không thúc đẩy hiệp định này để nó được thông qua tại Quốc hội Mỹ trong thời kỳ chuyển giao trước khi ông Trump nhậm chức. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ còn bác bỏ ý kiến cho rằng TPP nhằm mục đích tạo ra một sự liên minh kinh tế để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Kerry được AFP trích lời nói thêm, Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy một cách hòa bình của một quốc gia vĩ đại như Trung Quốc và chúng tôi đã nói trực tiếp điều đó với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 dẫn lời quan chức Trung Quốc nói rằng tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Peru cuối tháng này, Bắc Kinh sẽ mưu tìm sự hậu thuẫn cho một thỏa thuận về khu vực thương mại tự do ở châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc dẫn đầu. Trong khi đó, thưa quý vị, ông Donald Trump hôm 12 tháng 11 kêu gọi đoàn kết giữa bối cảnh hàng nghìn người đổ ra đường phố khắp nước Mỹ để phản đối ông đắc cử Tổng thống. Trên trang Twitter, ông Trump viết rằng việc ông giành thắng lợi sẽ dẫn tới khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời của tất cả mọi người Mỹ và rằng chúng ta sẽ đoàn kết và chúng ta sẽ chiến thắng. Trong khi đó, hàng nghìn người tiếp tục xuống đường phản đối tân Tổng thống đắc cử thứ 45 của Hoa Kỳ. Theo Reuters, một số cuộc tuần hành lớn nhất xảy ra ở các thành phố Washington DC, Portland, Oregon, Los Angeles và Chicago. Tại thủ đô của nước Mỹ, hàng trăm người đã tuần hành một cách hòa bình qua Nhà Trắng trước khi tập hợp bên ngoài khách sạn Trump International Hotel, cách không xa nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống đắc cử vào năm sau. Kể từ khi ông Trump giành thắng lợi gây sốc, nhiều người biểu tình đã xuống đường để phản đối tân Tổng thống Mỹ vì những tuyên bố tranh cử gây tranh cãi của ông. Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, nhưng bạo lực đã xảy ra ở Portland và một số người đã bị thương vì bị bắn khi đi biểu tình chống ông Trump. Cảnh sát cho biết vẫn đang truy tìm nghi phạm. Hôm 10 tháng 11, ông Trump lên Twitter để chỉ trích các cuộc biểu tình mà ông coi là bất công và bị kích động bởi truyền thông. Nhưng sau đó, tỷ phú này đã thay đổi quan điểm, ca ngợi hàng nghìn người biểu tình đó là bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ vì đất nước vĩ đại của chúng ta. Trong khi đó, thưa quý vị, đại diện của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU hôm 13 tháng 11 nhóm họp để bàn về cách thức đối phó với Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump, nhưng Ngoại trưởng Anh và Pháp sẽ vắng mặt. Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU triệu tập phiên họp khẩn ở Brussels sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump với cương lĩnh tranh cử đặt dấu hỏi về cam kết của Washington đối với châu Âu. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng ông Boris Johnson sẽ không tham dự cuộc thảo luận hôm 13 tháng 11. Trong khi đó, thì hãng tin AFP đưa tin rằng Ngoại trưởng Pháp sẽ vắng mặt vì lý do liên quan tới chương trình nghị sự. Đại diện cho Anh và Pháp tại cuộc họp bất thường này sẽ là đại sứ của hai nước tại Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, thì thưa quý vị, nhiều ngôi sao của Hollywood đã kêu gọi tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Pharrell Williams từng vận động cho ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton. Ông bày tỏ sự thất vọng về chiến thắng của ông Trump và cho rằng kết quả này sẽ kích động các cử tri. Còn ca sĩ và nữ diễn viên Janelle Monáe thì nói rằng là một phụ nữ gốc Phi đầy tự hào. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải thực thi quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Và tin cuối, thưa quý vị, Việt Nam hôm 12 tháng 11 đã tiêu hủy nhiều tấn ngà voi và sừng tê giác trị giá hơn 7 triệu đô la theo giá trị đen trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh vũ trang. Hơn 2 tấn ngà voi cùng với 70 kg sừng tê giác và xương hổ đã được nghiền nát rồi sau đó được hỏa thiêu, đốt thành tro và mang chôn sâu dưới lòng đất.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.